thời gian trôi qua, vẫn còn đó những cánh đồng bạc ngàn, những dòng sông đỏ nặng phù sa, những làng quê yên bình, những phố phường đông đúc. Để rồi, theo dòng xoáy thời gian, vạn vật đến rồi đi, tuân theo quy luật vô thường, bỏ mặc nỗi đau cho nhân thế, tới tận khi lạc bước trầm luân trong cõi hồng trần, không thể kiếm tìm đường về, mới nhận ra. Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Xuân đến mang theo bao điều kỳ diệu, mang đến hơi ấm của đất trời, mang đến sự sống cho muôn loài. Không khí ấm áp của xuân đã bao trùm cả không gian và thời gian, đêm giao thừa, đêm cuối cùng của năm. Vậy nên, trong sự vội vã của nhịp thời gian, ngay tại đây, nhịp đập nhẹ nhàng của chốn thiền môn vẫn lan tỏa đến từng tâm hồn, để rồi sự bình yên cứ khiến người ta ngây ngất trong nụ cười chào nhau của những người khách lạ, hay trong những ánh mắt trẻ thơ trong veo hồn nhiên nắm thật chặt tay mẹ cha, lòng lành ngước nhìn xung quanh cùng bao người đợi chờ giây phút chuyển mùa. Rồi đất trời như lặng im, trong hư vô trỗi lên tiếng trống bát nhã, tiếng trống cung thỉnh chư Phật chư Bồ Tát cùng mời gọi muôn loài cùng nhau mở cửa xuân đón chào năm mới. Và trong chính khoảnh khắc này, không gian này, dư âm của quá khứ ùa về trong hiện tại để đón nhận tương lai. Gõ cửa năm mới, thầy mang thông điệp mùa xuân hạnh phúc an lạc đến cho chúng con bằng những lời chúc Tết đầu xuân. Bài pháp thoại ngắn gọn nhưng mang đầy ý nghĩa nhân sinh, như nhắn nhủ sách tấn chúng con tu tập tốt, nhìn nhận được ý nghĩa của cuộc sống và tình thương nhân loại. Cầm phong bao lì xì đỏ trên tay, chúng con cảm giác như mình đang cầm cả sự may mắn, an lạc mà quý thầy đã ban tặng. Nhưng chính lúc này, chúng con mới xót xa nhận ra tình thương bao la của Đấng Thế Tôn, người đã để lại những giáo lý sâu sắc, những bài học bổ ích giúp bao người thoát khỏi bờ mê. Giờ đây khi nghĩ tới người, chúng con chỉ có thể nhìn ngắm người qua dung nhan của những pho tượng biểu trưng cho sự trường tồn của Ngài. Và may mắn thay, trong cái nắng tinh khôi đầu xuân, lại một lần nữa người dân Việt nức lòng chiêm ngưỡng tôn tượng Ngọc Quán Âm Bồ Tát ngàn mắt ngàn tay tại Quan Âm Tu Viện ở phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, mang thông điệp: chỉ có yêu thương mới làm trái đất quay, chỉ có lòng tốt mới vận hành sự sống của dân tộc yêu chuộng hòa bình như dân tộc Việt Nam. Nhắc đến Đà Nẵng, người ta không chỉ biết đó là một thành phố tuyệt đẹp bên dòng sông Hàn, bên bờ biển Đông, với những nét quyến rũ chưa từng có ở các đô thị biển khác, mà còn biết đây là nơi lưu giữ một phần hồn Việt, với nền tảng văn hóa Phật giáo, hòa quyện cùng văn hóa dân tộc tạo nên những con người hiền hòa, chất phác, mộ đạo. Và trong tiết xuân ấm nóng, với lòng thành kính của những người con nơi đây, vào ngày mùng 4 tháng 2 năm Canh Dần, tại chùa Hương Sơn thuộc phường Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn, Thượng tọa Thích Chân Tín đã nhận lời mời của ni sư trụ trì quang lâm làm lễ quy y Tam Bảo cho khoảng 200 thiện nam tín nữ. Hiểu được nỗi thống khổ của chúng sanh là sứ giả Như Lai, Chư Tăng Ni luôn nỗ lực hoằng pháp lợi sanh, mang lại phúc lợi lạc cho muôn loài, gieo duyên tất cả với Phật Pháp. Nên trong một năm, ngoài 3 lần quy y cho quý thiện nam tín nữ tại chùa Hoằng Pháp, trung bình mỗi lần khoảng 2.000 người, Thượng tọa đã không quản mệt mỏi đi khắp các tỉnh thành trong cả nước quy y, từ miền núi Tây Bắc, nơi mà cái nghèo còn đang làm khổ cực người dân, tại ngôi chùa Vô Lượng Thọ ở xã Yên Đồng, huyện Lục Thủy, tỉnh Hòa Bình nhỏ bé và xuống cấp nặng nề, hay đơn giản chỉ là niệm Phật đường Phước Huệ nhỏ bé của làng biển Quỳnh Lưu, Nghệ An. Xa hơn nữa là ngôi chùa mới xây dựng thuộc xã Dùng Sâu, Xuân Hưng, Xuân Lộc của tỉnh Đồng Nai. Tất cả chúng con đều nhận ra rằng, tuy đã xa Phật, nhưng chúng con vẫn còn được may mắn làm người, được biết đến Phật Pháp. Vậy nên, dẫu cho có gặp muôn trùng chướng duyên, chúng con vẫn quyết tâm gây dựng đạo tràng để cùng nhau tu học tìm về con đường giải thoát. Xuân đến mang theo tiết trời thanh mát, cũng là lúc những người con Phật tìm về với chân thiện mỹ của mình, tìm về bên tôn sư, học từ các vị tôn túc những hạnh nguyện cao đẹp của quý ngài. Nên chùa ngày 3 tháng 3 năm 2010, Thượng tọa Thích Chân Tín cùng chư tăng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã đến chùa Vạn Đức lễ Phật chúc thọ Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, một bậc cao tăng của Phật giáo Việt Nam, chuyên tu pháp môn tịnh độ. Hòa Thượng cả đời tận tụy vì Phật Pháp, luôn lấy việc học kinh, tụng kinh, niệm Phật, giảng dạy và phiên dịch kinh điển từ Hán Tạng ra Việt văn làm chánh hạnh của đời mình. Tạm biệt Hòa Thượng, chư tăng và Phật tử chùa Hoằng Pháp vô cùng hoan hỷ và như được tiếp thêm sức mạnh từ năng lực tu hành của ngài. Mọi người như thầm nhủ sẽ cố gắng hơn trong công cuộc Hoằng Pháp. Vậy nên, Thượng tọa tiếp tục có cuộc Hoằng Pháp ở miền Trung. Mở đầu cho chuyến Hoằng Pháp này là tại chùa Kim Quang thuộc thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Vượt qua hơn 600 km, cuối cùng vào lúc 14 giờ, Thượng tọa đã có mặt tại chùa Kim Quang. Cũng nhân dịp này, trùng vào ngày đại lễ trai đàn kỳ siêu chung thức tôn sư diện chủ Tổ Đình Hòa Thượng Thích Vĩnh Lưu, nên trong thời pháp của mình, Thượng tọa đã nhắc nhở quý Phật tử noi theo gương từ bi và đạo hạnh của Hòa Thượng diện chủ. Được biết, cố đại lão Hòa Thượng là người tinh nghiêm giới luật và chuyên tu tịnh độ. Ngài dạy tăng chúng rất nghiêm minh và thường xuyên khuyên tấn đệ tử chuyên tâm hành trì giới định tuệ để không uổng phí có được thắng duyên làm người và gặp Phật Pháp trong kiếp này. Tiếp tục trong chuyến Hoằng Pháp xuân, sáng ngày 25 tháng 3 năm 2010, nhằm ngày 10 tháng 2 năm Canh Dần, Thượng tọa đã nhận lời mời về nhập tháp cầu siêu tại Tổ Đình Chúc Thánh thuộc phường Tân An, Hội An, Quảng Nam. Tổ đình Chúc Thánh do Thiền sư Minh Hải, sư tổ khai sơn thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh. Trải qua hơn 300 năm, biết bao thay đổi thăng trầm của lịch sử, ngôi tổ đình vẫn uy nghi giữa bầu trời đất Quảng, là nơi nương tựa tâm linh của hàng đệ tử tông môn cũng như thiện nam tín nữ gần xa trên con đường tìm về bến giác. Có được điều may mắn đó là nhờ thế hệ sau nghe theo lời của chư liệt vị tổ sư kế giảng khai lai, nên vào năm 2005, Thượng tọa Thích Đồng Mẫn đã chính thức khởi công trùng tu lại ngôi tổ đình. Sau 4 năm, giờ đây tổ đình Chúc Thánh không chỉ là di sản của tông môn Lâm Tế Chúc Thánh mà còn là di sản văn hóa cấp quốc gia, với lối kiến trúc mang đậm nét văn hóa miền Trung, hòa lẫn và không tách rời với chiều dài lịch sử phát triển của Phật giáo Việt Nam. Tiếp đó, Thượng tọa đã có buổi thuyết giảng tại chùa Thanh Hải, tại 156 Dũng Sĩ, Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Chùa Thanh Hải hiện nay là một trong những đạo tràng niệm Phật của thành phố Đà Nẵng. Hàng tháng đều tổ chức các khóa tu dành cho Phật tử về tu tập. Trong buổi nói chuyện, Thượng tọa khuyên mọi người, bước sang năm mới là người con Phật, chúng ta hiện có mặt trong đạo tràng này, nên biết mình có diễm phúc khi còn hiện diện trên cuộc đời. Bởi như cổ đức đã dạy, cho dù trăm ngàn kiếp, nghiệp tạo không hề mất, chỉ đợi nhân duyên đến, lành dữ phải gánh chịu. Vậy nên hôm nay, khi duyên Phật Pháp đã tới, thì mọi người nên biết ứng dụng lời Phật dạy vào cuộc sống qua việc chọn cho mình một hướng đi, một nghề nghiệp theo đúng tinh thần là người con Phật. Trong vô lượng kiếp chúng ta đã gặp bao con người, bao số phận, và có lẽ không thể nào đếm được những lần hội ngộ như thế. Nhưng hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nên trong chuyến Phật sự tại Bình Định, Thượng tọa đã nghỉ lại tại chùa Long Khánh thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, và ngỡ ngàng hội ngộ cùng quý Phật tử tại đây. Trong buổi nói chuyện ngoài dự tính này, bằng sự chân thành, Thượng tọa đã chỉ cho mọi người thấy trong đời mạt pháp này, biết được pháp môn niệm Phật là một nhân duyên thù thắng lớn. Vì lẽ, pháp môn niệm Phật như chiếc thuyền lớn, đủ khả năng chuyên chở tất cả chúng sanh vượt biển mê đến bờ giải thoát. Noi theo gương Đức Phật, với chí nguyện trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sanh, không quản mệt mỏi của thân người tạm bợ. Sáng ngày 30 tháng 3 năm 2010, với tinh thần hoằng pháp di gia dụ, lợi sanh di bổn hoài, Thượng tọa tiếp tục cuộc hành trình và điểm đến là chùa Phổ Quang, phường Quảng Phú, tỉnh Quảng Ngãi, do sư cô Thích Nữ Uyên Liên trụ trì. Nhân dịp gặp gỡ này, Thượng tọa đã có bài pháp ngắn nói về bài học thiểu dục tri túc qua cuộc đời của Đức Phật. Đó là con người đến với đạo Phật là để được hạnh phúc hơn, an lạc hơn, chứ không phải đến để giàu có hơn, địa vị cao hơn. Chúng ta vẫn luôn hướng đến một đời sống với vật chất đầy đủ hơn, hoàn thiện hơn. Thương cảm với những con người miền Trung chân chất, và có lẽ duyên lành hội đủ, nên tiếp tục vào ngày 23 tháng 4 năm 2010, Thượng tọa đã có chuyến Phật sự tại Nha Trang. Trong chuyến Phật sự này, Thầy đã ghé thăm Trúc Lâm Tịnh Viện, chùa Long Sơn, chùa Hải Ấn, và cuối cùng là chùa Lộc Thọ, chỉ trong vòng 2 ngày. Ở mỗi nơi đi qua, nhận thấy tâm thành khát ngưỡng giáo pháp của hàng Phật tử, nên Thầy đã tận tình khuyên nhủ Phật tử phải biết chọn lựa pháp môn phù hợp với căn cơ của mình, như người bệnh thì cần thuốc chữa lành. Và một trong những biện pháp giúp cho con đường tâm linh ngày càng thăng hoa, đó là biết nhìn nhận lỗi của mình. Với tấm lòng rộng mở, mỗi người nên nhìn thấy được lỗi của mình để sửa. Chắc chắn, mỗi người sẽ ngày một tốt đẹp, hoàn thiện hơn, đúng nghĩa là người Phật tử tại gia. Trở về sau những chuyến Phật sự, Chư Tăng Chùa Hoằng Pháp lại tiếp tục công tác chuẩn bị cho các khóa tu Phật thất. Vì tính thiết thực đáp ứng đúng tâm tư và nguyện vọng tu học của Phật tử trong thời đại bận rộn, cũng như kết quả khóa tu mang lại rất khả quan, nên số lượng hành giả ngày càng tăng. Đều đặn như vậy, hai tháng một lần, khóa tu Phật thất diễn ra không gián đoạn, và tính đến nay, sau hơn 10 năm phát triển, trung bình số lượng Phật tử về tham dự mỗi khóa trên dưới 3.000 người. Song song với số lượng khóa viên, chất lượng của khóa tu cũng ngày càng đổi mới, đã khiến Chùa Hoằng Pháp dần trở thành giảng đường lớn nhất cho các Phật tử thỉnh Pháp. Ngoài ra, nhằm giúp quý Phật tử tu tập tốt hơn, hướng quý Phật tử tới chuyên tu trong những ngày diễn ra Phật thất, giờ đây, trong khóa tu, quý Phật tử được yêu cầu tịnh khẩu và không liên lạc với gia đình, người thân. Trong mỗi kỳ Phật thất, ban tổ chức cũng tổ chức chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu. Đó là chương trình gặp gỡ những con người thật. Họ đã được ánh sáng trí tuệ và từ bi của Đức Phật chiếu rọi để vượt qua những quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời. Thông qua những trải nghiệm thực tế của các nhân vật, giúp cho quý khán giả có thêm tín tâm vào ba ngôi Tam Bảo. Ngoài ra, mỗi chủ nhật đầu tháng đều có tu niệm Phật một ngày với số lượng Phật tử tham dự ngày càng đông, trung bình vào khoảng 7.000 người. Tại tu một ngày, chương trình Ánh Sáng Phật Pháp cũng được thực hiện. Trong chương trình này, quý giảng sư sẽ trả lời thắc mắc của quý Phật tử thông qua những câu hỏi về Phật Pháp, nhằm giúp cho quý Phật tử có cái nhìn đúng đắn lời Phật dạy để có thể ứng dụng vào cuộc sống thường nhật, mang lại lợi lạc cho chính bản thân, gia đình và xã hội.
Một đạo tràng an vui, dạy mọi người tâm thiện, cùng niệm A-di-đà, dù đang lúc làm gì, đều nhất tâm.
Nhận thấy, người dân Việt Nam còn nhiều người chưa được tiếp cận với giáo lý Phật Đà, chỉ theo truyền thống hướng tới Phật Pháp như một văn hóa dân tộc, nên chùa quyết định tổ chức chương trình Phật học thường thức. Trong chương trình này, những kiến thức cơ bản về Phật học sẽ được các giảng sư giảng giải rõ ràng cho quý Phật tử.
Gia quyến được đoàn viên, cùng quay về bờ giác, sống trong niềm an lạc.
Nhân chuyến Phật sự tại Bình Thuận, Thượng tọa đã ghé thăm chùa Phật Ân tại thành phố Phan Thiết do Hòa Thượng Thích Chân Thành trụ trì. Chùa Phật Ân là trụ sở của Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Thuận, nhưng đang trong quá trình xây cất, điều kiện cơ sở vật chất chưa hoàn thành và gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với hạnh nguyện độ tha, lợi mình, lợi người, nên hàng tháng, Hòa Thượng vẫn mở hai khóa tu Bát Quan Trai cho các Phật tử tham dự. Trong buổi nói chuyện, Thầy đã khuyên mọi người nên tin sâu nhân quả. Nhìn cuộc đời của Đức Phật, chúng ta nên nghĩ lại mình. Công danh, địa vị, giàu sang, hưởng thụ ngũ dục là những thứ mà Ngài từ bỏ. Còn chúng ta phải suốt đời bỏ công đi kiếm tìm. Nên tất cả mọi người cố gắng thực hành theo lời Phật dạy, lấy đó như kim chỉ nam để kiểm soát mọi hành động của mình trong cuộc sống. Tiếp đó, Thượng tọa đã có chuyến Phật sự tại chùa Thiên Hòa, thuộc huyện Thuận An, Bình Dương, nhưng khóa tu một ngày được tổ chức định kỳ hàng tháng nơi đây. Hàng năm cứ vào đầu hạ, khi con người gần như vội vã để trốn chạy cái nắng rát da, cỏ cây đều khô héo. Đó cũng là những ngày đầu tiên trong 3 tháng an cư kiết hạ. Thời gian này, người hành giả xuất gia thúc liễn thân tâm, trao dồi giới định tuệ nhằm có thêm sức mạnh để giúp cho công cuộc phá độ chúng sanh. Cho nên, an cư không chỉ là trách nhiệm bổn phận, mà còn là nhu cầu thiết yếu, là con đường để thăng hoa đời sống tâm linh, dung bồi trí tuệ, thực hiện lý tưởng cao đẹp. Có thể hiểu, an cư là thời gian mà quý thầy dừng nghỉ để bổ sung cho mình những tiêu hao trong quá trình phụng sự chúng sanh, nhằm đưa vào tâm thức những nguồn năng lượng mới của yêu thương và hiểu biết, giúp đời sống của ta và tha nhân giảm dần những đau khổ và tăng thêm niềm an lạc. Để rồi sau 3 tháng an cư, các thầy lại mang trên mình trọng trách của vị sứ giả Đức Phật, từng bước dấn thân vào đời, giúp cho bao kiếp người đang trầm luân trong đau khổ. Như lời Đức Phật, trong các hạnh lành thì hiếu hạnh đặt lên hàng đầu, nên tiết du lan bâng khuâng nhớ cha công dưỡng dục, mùa báo hiếu bùi ngùi thương mẹ đức cù lao. Du lan báo hiếu là lễ hội truyền thống của đạo Phật, đã hòa quyện trong nền đạo lý hiếu nghĩa của dân tộc Việt từ ngàn xưa. Đây cũng là dịp để những người con hiếu thảo nhớ về ân dưỡng dục sinh thành của cha mẹ.
Cánh chùa thật đông vui, gương mặt ai cũng tươi, em dâng hương lễ Phật, nhìn ngài đang mỉm cười.
Trong chánh điện nghiêm trang, em tụng kinh Vu Lan, qua lời Đức Phật dạy, công ơn mẹ ngút ngàn.
Nói gương mộng kiên biên, hiếu thảo với mẹ.
Mùa Vu Lan báo hiếu đang đến với những người con Phật trên quê hương Việt Nam. Cũng như ngày này, nhớ tới ơn sư tổ Ngộ Chân Tử, nên chư tăng và Phật tử đã tới chùa Tây Khánh tại thôn Cao Mại, xã Quang Hưng, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, là ngôi chùa trước kia sư tổ đã sống, tu tập và hoằng dương chánh pháp, để tổ chức lễ Du Lan. Cha mẹ sinh thân cốt nhục cù lao, thầy tổ nuôi mạng tinh thần khó nhọc, ân đức ấy cao sâu khó tả, dù suốt kiếp người con trả vẫn chưa xong.
Thầy mẹ trên đời vui thay con hiếu thảo, hiếu thảo đáng khen thầy. Niềm vui mùa bao hiếu bao tình.
Để rồi từ hạnh hiếu, người con Phật đem tâm rộng lớn yêu thương muôn loài, nên ngay trên con đường hoằng pháp, khi gặp những mảnh đời bất hạnh, chúng con lại đau xót và lại thương tưởng tới người, vì được hưởng hương vị từ bi của người. Nên nay chúng con nguyện noi theo người, sống một cuộc sống đầy tình thương. Theo bản nguyện đó, Thượng Tọa cùng chư tăng và Phật tử đã không quản ngại ngày đêm mang yêu thương tới những mảnh đời bất hạnh, đặc biệt là số phận của những trẻ thơ không nơi nương tựa. Mở đầu cho chuyến đi mang yêu thương, đó là ngay những ngày đầu xuân, Thượng tọa cùng Chư Tăng và Phật tử Chùa Hoằng Pháp đã tới thăm các em cô nhi tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người Khuyết Tật Trẻ Mồ Côi Làng Tre Cầu Khỉ Khô, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Ở đây tập trung các em nhỏ từ 15 tuổi trở xuống, nhỏ nhất là 2-3 tháng tuổi. Mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau. Trung tâm có hơn 100 mảnh đời bất hạnh, những anh nuôi chị nuôi phục vụ hết mình với bếp ăn khá tương tức. Cả đoàn cảm thấy ấm lòng khi nhìn các em, các chị, các bà, các cô đều nở nụ cười hạnh phúc khi có người đến viếng thăm. Họ cần lắm những tình thương của những nhà hảo tâm. Ngày hôm nay, sống trong đất nước thanh bình và trù phú này, mấy ai biết rằng, đã có những năm tháng, mảnh đất nhỏ bé hình chữ S đã phải oằn mình chịu bao bom đạn, và hậu quả của nó vẫn còn mãi. Đó không chỉ là nỗi đau của những người mẹ mất con, người vợ mất chồng, những đứa trẻ mất cha, mà hậu quả nó còn lưu lại trên những mảnh đời sinh ra đã bị dị tật về thể xác lẫn tinh thần. Đó không chỉ còn là nỗi mất mát về vật chất, mà còn là sự ám ảnh tới từng con người, từng gia đình, mà có lẽ không một ngôn từ nào có thể diễn tả được. Và một trong những nơi vẫn còn chịu sự ảnh hưởng của chất độc da cam một cách nặng nề, đó chính là huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Điều đáng nói ở đây là những nạn nhân bị ảnh hưởng phần lớn là thế hệ trẻ, những nhân tố làm nền tảng cho xã hội, một thế hệ tương lai của đất nước. Trong chuyến thăm và tặng quà lần này, Thượng tọa đã kết hợp với Ni sư Diệu Nguyên, trụ trì chùa Hương Sơn, thành phố Đà Nẵng, Phật tử Như Lữ cùng quý Phật tử đã tặng quà cho 300 nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam tại huyện Đại Lộc. Trong cuộc gặp gỡ và chia sẻ với những con người nơi đây, Thượng tọa đã khuyên mọi người nên ý thức và vui sống với hiện tại, tin sâu nhân quả, chấp nhận và đối diện với nỗi đau mất mát mà bản thân cũng như gia đình đang gánh chịu. Trong cuộc sống, quan trọng tự thân mỗi người phải biết nhìn xuống để chúng ta thấy mình vẫn còn hạnh phúc, vẫn còn sung sướng so với nhiều người khó khăn, đau khổ hơn mình. Nhìn xuống để chúng ta thấy mình cần phải vui sống, để thấy cuộc đời vẫn đẹp, vẫn giang tay giúp đỡ và không từ chối một ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cuối lời, Thượng tọa khuyên mọi người phải niệm Phật, tu tập theo lời Phật dạy, nhất là trong những lúc khổ đau. Có được như vậy sẽ làm dơi bớt đau khổ và giúp mỗi người có một hướng đi sáng suốt hơn. Tiếp tục trên chuyến hành trình này, sau hơn 3 tiếng đồng hồ vượt qua hơn 40 km đường đồi núi quanh co hiểm trở, đoàn đã đến xã Canh Liên thuộc huyện miền núi Vân Canh, được mệnh danh là cổng trời của tỉnh Bình Định. Xã nằm ở độ cao gần 1.500 m so với mực nước biển. Đường xá khó đi, dốc dài, nhiều khúc cua rất nguy hiểm, nhiều đoạn đường có thể sạt lở. Cây cối dọc ven đường có thể đổ chắn ngang đường bất cứ lúc nào. Trời mưa đường đất sét trơn trượt, các phương tiện không thể di chuyển được. Đó cũng là những khó khăn khiến cho người dân trong xã luôn phải đối mặt với nguy cơ đói khát và rét. Được biết, từ lúc hứng chịu cơn bão số 11 cho đến nay, mới có 3 đoàn cứu trợ. Đoàn từ thiện Chùa Hoằng Pháp là đợt thứ 4. Với 500 phần quà, mỗi phần trị giá 220.000 đồng, bao gồm 10 kg gạo, thùng mì, gói bột ngọt, 1 kg đường, gói xà phòng, dầu ăn, nước tương, bánh kẹo, hỗ trợ cho 369 hộ dân thuộc 6 làng Cà Nâu, Cà Bưng, Cà Bông, Chồm, Co Lóc, Hà Giao, đa số là dân tộc Ba Na, Chăm, Hát Rê, Tày, Mường tại xã Canh Liên. Phần còn lại dành cho các dân tộc thuộc xã Canh Giao. Không chỉ tặng quà, với mong muốn gieo duyên Phật Pháp đến bà con, đoàn đã hướng dẫn niệm danh hiệu Phật A-di-đà cho bà con, và trong tâm tưởng luôn nguyện cầu tha lực của mười phương chư Phật, gia hộ cho người dân nơi đây vượt qua được kiếp nghèo hiện tại, cuộc sống ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Tiếp tục cuộc hành trình chia sẻ niềm đau đến Vĩnh Châu, một huyện của tỉnh Sóc Trăng, nơi nổi tiếng có số người dân bị mù đông nhất tỉnh, làm nghề trồng hành. Nằm không xa những thành phố giàu có văn minh, Vĩnh Châu, một huyện nhỏ, đa phần là dân tộc Khmer, với những con người bình dị, đời sống còn khá chật vật bấp bênh, cộng thêm căn bệnh mù đã làm cho đời sống của họ như chìm thêm vào nghèo khó và tuyệt vọng. Theo báo cáo thống kê, số lượng người mù hai mắt ở đây là khoảng 230 người, một mắt khoảng 500 người, bị tật khoảng 50 người, bị liệt khoảng 60 người. Trong đó, có gia đình toàn bộ đều bị mù, thậm chí có những đứa trẻ mới sinh ra đã không nhìn thấy gương mặt của cha mẹ. Những gia đình, những con người này đang ngày đêm gánh chịu sự khắc nghiệt của số phận. Có lẽ trong quá khứ, họ đã lỡ tạo một nghiệp nhân xấu, để rồi hiện tại phải gánh chịu những cay đắng này. Số phận đẩy đưa họ trở thành những con người phải mang trên mình một nỗi đau, sự tuyệt vọng, thậm chí là cuộc đấu tranh sinh tồn trong chính kiếp làm người. Nhưng họ lại không có chỗ dựa, bơ vơ lạc lõng giữa đời. Liệu dư âm của những nỗi đau này có bao phủ nên những tâm hồn bé nhỏ? Câu hỏi đó khiến trong lòng mỗi người trong đoàn nặng trĩu. Nhưng khi nhìn những khuôn mặt rạng rỡ, những nụ cười hồn nhiên, nhận những lời cảm ơn chân thành xuất phát từ những con người bình dị chân chất, hòa lẫn trong thánh hiệu của Đức Từ Phụ A-di-đà, chúng tôi lại thắp lên một hy vọng, một ước nguyện. Ngày mai tươi sáng sẽ đến với những kiếp người này. Ngược xuôi qua những nẻo đường, đồng cảm trước nỗi khổ đau với những bất hạnh của những bệnh nhân tâm thần, nên vào ngày 1 tháng 6, nhân chuyến Phật sự tại tỉnh Phú Yên, Thượng tọa Thích Chân Tín đã có những hoạt động từ thiện tại Trung tâm Tâm Thần Hoài Nhân, Bình Định.
Dẹp tan nỗi âu sầu, tìm về với thiên nhiên, lánh xa mọi ưu phiền. Trong ta thấy niềm vui, vượt qua những đau buồn, lòng rộng mở.
Chiều cùng ngày, Thượng tọa tiếp tục đến thăm bệnh viện Phong Quy Hòa. Thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của nhà Phật, Thượng tọa đã tặng 550 phần quà cho bệnh nhân nơi đây, mỗi phần trị giá 70.000 đồng. Thật may mắn khi ngay trong khuôn viên bệnh viện có niệm Phật đường Mỹ Hòa. Hàng đêm, có khoảng vài chục bệnh nhân đến niệm Phật đường tụng kinh niệm Phật. Họ duy trì thời khóa và giờ giấc tu tập đều đặn nhịp nhàng. Với họ, lời kinh tiếng kệ như một phương thuốc hữu hiệu nhằm xoa dịu và chuyển hóa dần những nỗi khổ niềm đau, giúp họ tự tin và phấn đấu hơn cho ngày mai tươi sáng.
Nỗi âu sầu tìm về với thiên nhiên, lánh xa mọi ưu phiền. Niềm vui vượt qua những đau buồn, lòng rộng mở thanh thang, sống cuộc đời an lạc. Thân này là giả tạm, sống trong cõi vô thường, tìm ngay một con đường.
Việt Nam vốn được biết đến như một đất nước thanh bình, với những cảnh đẹp nên thơ, những phố cổ mang mát, những núi đồi hùng vĩ, mà bất cứ du khách nào cũng phải ngừng chân hòa mình vào thiên nhiên. Vậy nhưng đối với miền Trung, khúc ruột của đất nước thì lại khác. Vào những tháng cuối hạ, lũ lại kéo về, mang đi tất cả những gì con người tạo dựng. Và sau mỗi đợt bão ấy, người dân quê nơi đây lại bắt đầu làm lại từ đầu. Không những thế, lũ còn cướp đi người thân của bao gia đình. Và hơn bao giờ hết, năm nay khi thiên nhiên nổi giận, cũng là lúc miền Trung ằn mình chống chọi với những dòng nước chảy xiết. Xót xa hơn, khi sau lũ, xóm làng trở nên tan hoang, tiêu điều, nhà cửa điều hiu, ruộng đồng xơ xác, với những nơi ngập úng hôi tanh, tất cả như ủ chứa những mầm bệnh. Thương cảm với đồng bào miền Trung, ngay sáng ngày 13 tháng 10, Thượng tọa đã cùng Phật tử đến thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, chia sẻ đến những nỗi đau mất mát của đồng bào và cầu chúc mọi người được khỏe mạnh, sớm vượt qua những khó khăn hoạn nạn. Tại đây, đoàn đã gửi tặng 400 phần quà, và điểm thứ hai là thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, gửi tặng 100 phần quà, tổng trị giá chuyến từ thiện này là 200 triệu đồng. Trong chuyến đi này, bên cạnh công tác cứu trợ nhân dân vùng lũ các tỉnh miền Trung, Thượng tọa cũng không quên công việc hoằng pháp lợi sinh. Những lời mời của sư cô Thích Nữ Liên Tuệ đã quang lâm chùa Phố Hội, xã Triều An, huyện Triều Phong, tỉnh Quảng Trị. Mặc dù đường xá ngập nước, đi lại khó khăn, nhưng đã có hơn 300 Phật tử về thính pháp. Đó, Thượng tọa ghé thăm Hội Người Mù, thị xã Đông Hà, tọa lạc tại 172 Chu Mạnh Trinh. Tại đây, đoàn đã tặng 180 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng. Nằm không xa thị xã Đông Hà là Hội Người Mù Triệu Phong, tọa lạc tại thị trấn Ái Tử. Nơi đây chỉ là một căn nhà nhỏ, nằm khiêm tốn trong một khuôn viên rộng của một sân bay bỏ hoang. Nhưng chính trong ngôi nhà nhỏ này đang che chở những mảnh đời bất hạnh, những con người không còn nhìn thấy được ánh sáng của cuộc đời. Để góp phần giúp cho những hội viên vượt qua giai đoạn khó khăn và ổn định cuộc sống, đoàn đã gửi 157 phần quà đến tất cả hội viên, mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng. Những ngày đầu tháng 10 năm 2010, đồng bào các tỉnh miền Trung, trong đó trực tiếp là đồng bào Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, đã liên tiếp phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề về người và của do lũ lụt gây ra. Hiểu và thương cảm cho những người dân miền Trung khốn khó, đặc biệt là những người tàn tật hay những trẻ em mồ côi, nên Thượng tọa cùng chư tăng chùa Hoằng Pháp và đoàn Phật tử Vinh tiếp tục có chuyến từ thiện lần thứ hai tại Nghệ An. Trong chuyến đi này, đoàn đã ghé thăm xã Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, Nghệ An. Đây là một trong những xã thiệt hại nặng nhất về vật chất trong cơn lũ vừa qua. Tại đây, đoàn đã trao tặng 151 phần quà cho những gia đình khó khăn, mỗi phần trị giá 300.000 đồng. Điểm tiếp theo là trung tâm dạy nghề người tàn tật trú tại ngã ba Quán Bầu, thành phố Vinh. Tại đây, đoàn đã tặng 224 phần quà cho các em, mỗi phần trị giá 300.000 đồng. Ngay đầu giờ chiều, đoàn tiếp tục ghé thăm cơ sở bảo trợ Hiền Lương, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành. Được biết, cơ sở này do anh Tạ Duy Sáu sáng lập từ năm 2006, ban đầu chỉ có 7 em, nhưng giờ đây, với tấm lòng rộng mở, cơ sở đã đón nhận 47 em, trong đó có 26 em mồ côi không nơi nương tựa và 21 người khuyết tật đang sinh hoạt và học nghề ngay tại cơ sở. Kết thúc chuyến thăm, đoàn đã gửi tặng 60 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng. Điểm cuối cùng đoàn tới là Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quỳnh Lập tại xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tại đây, đoàn đã tặng 340 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng. Nghệ An là một trong những nơi nổi tiếng về hiếu học, dẫu cho luôn gặp phải cảnh thiên tai khắc nghiệt. Nhằm sắp tính tinh thần này của các học sinh, nên vào ngày 30 tháng 12, Thượng tọa trở lại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đến thăm các em học sinh của trường trung học cơ sở Quỳnh Tân. Tại đây, thầy đã tặng 50 phần quà cho học sinh nghèo học giỏi, mỗi phần 300.000 đồng và một gói quà gồm 5 cuốn tập, một cuốn truyện Phật giáo, một cây bút. Và đặc biệt là tặng 5 phần quà cho 5 em học sinh xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng. Nhân tiện đây, được biết xã là một trong các xã nghèo, nên Thượng tọa cũng đã tặng 60 phần quà cho 60 hộ nghèo tại địa phương, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, gồm một phong bì 400.000, 10 ký gạo và 10 gói mì. Điều khiến đoàn hết sức vui mừng trong đợt cứu trợ lần này là ngoài những món quà vật chất giúp người dân ổn định cuộc sống, đoàn cũng đã gửi đến bà con những phần quà tinh thần là những đĩa VCD Đại lễ Vu Lan, Biết lỗi nên sửa. Tổng cộng đợt cứu trợ lần này, đoàn đã gửi đến bà con 1.437 phần quà với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng, 1.500 VCD Đại lễ Vu Lan, 1.000 VCD Biết lỗi nên sửa và 200 phần quà pháp bảo dành tặng cho tăng ni. Dẫu cho thiên nhiên không ưu đãi với người dân Việt, thì Việt Nam vẫn được biết tới như một đất nước thanh bình, trù phú và hiếu khách. Bởi hơn 4.000 năm trôi qua, dân tộc ấy đã thấm đẫm tinh thần từ bi để vươn lên khoe sắc cùng năm châu. Và có lẽ Hà Nội, trái tim của đất Việt vẫn luôn tươi đẹp, bởi nó đã được bao thế hệ cha ông vun đắp và xây dựng. Lùi lại 1.000 năm trước, khi lần đầu tiên vua Lý Công Uẩn độc chiếu dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, cũng là lúc đánh dấu mốc son văn hóa Phật giáo đồng hành cùng văn hóa dân tộc. Để rồi hôm nay sống trong lòng đất Việt, Hà Nội được biết đến không chỉ là thủ đô văn hiến ngàn năm mà còn là một thành phố phát triển. Hòa mình trong công cuộc kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, những người con Phật cùng hướng lòng mình về cội nguồn như là lời tri ân với cha ông. Phật giáo sẽ mở đầu cho các chương trình chào đón kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Hà Nội. Một lần nữa, những người con Phật lại háo hức làm sống dậy hào khí của Thăng Long xưa. Vậy nên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã dồn hết tâm lực trí huệ của mình để thể hiện tấm lòng của người dân Đại Việt tri niệm tứ trọng ân. Nên ngay trước khi diễn ra chính thức đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội 4 tháng, đã có các cuộc họp của ban tổ chức nhằm đưa ra chương trình đặc sắc nhất, cũng như phân công công tác chuẩn bị thật tốt để đại lễ diễn ra một cách viên mãn. Và vinh dự thay khi chư tăng và Phật tử chùa Hoằng Pháp được ban tổ chức giao trách nhiệm tổ chức đêm hội hoa đăng dấu ấn Thăng Long, với quyết tâm làm sống lại dư âm của ngàn năm trước ngay trong chính hiện tại, nên mặc dù thời gian có hạn, phải chịu cái nắng chói chang và cả những cơn mưa giông bất ngờ, nhưng quý thầy cũng như Phật tử chùa Hoằng Pháp quyết tâm làm thành hai con rồng bằng sắt và thép, mỗi con dài 20 mét, cao 7 mét, chỉ trong vòng 6 ngày, để đêm hoa đăng thêm tỏa sáng không chỉ dưới ánh đèn mà còn từ chính tâm hồn của những người con Việt khi cùng nhau thắp lên 6000 cây nến trong đêm hội hoa đăng. Và có lẽ đêm hội hoa đăng như là một cột mốc đánh dấu văn hóa Phật giáo nói chung, văn hóa dân tộc nói riêng sẽ bước sang một trang mới, mà ở đó những người con Việt Nam hôm nay sẽ lưu giữ và phát huy những tinh hoa của dân tộc, để rồi theo năm tháng, 1000 năm sau, dân tộc Việt vẫn là dân tộc từ hòa.
Chung vai kế đoàn, nghìn năm Hà Nội vẻ vang, Thăng Long lịch sử ghi trang lý chiến.
Để làm được điều đó, toàn xã hội phải quan tâm tới các bạn trẻ, bởi các em chính là thế hệ tương lai của đất nước. Vậy nên, vấn đề giáo dục các bạn cũng như hướng các bạn tới một đời sống tâm linh lành mạnh, một lối sống văn minh là trách nhiệm của tất cả mọi người trong xã hội. Với mục đích xây dựng kết nối truyền thông lại vấn đề đạo đức giữa con cái với cha mẹ và gia đình, tư vấn tháo gỡ những khúc mắc về tâm lý đạo đức trong đời sống cũng như tâm sinh lý cá nhân, để giới trẻ có thể nhận chân mọi vấn đề một cách có tuệ giác, giúp giới trẻ có khả năng nhận diện cuộc sống, cung cấp đầy đủ những kỹ năng tháo gỡ nội kết cũng như nỗi khổ niềm đau. Chùa Hoằng Pháp đã tổ chức khóa tu mùa hè, và vì năm nay với số lượng các bạn tham gia quá đông nên chùa đã tách ra làm 2 khóa, mỗi khóa cách nhau 1 tuần, và số lượng em tham gia của mỗi khóa là hơn 3000 em. Không những thế, khóa tu còn giúp giới trẻ biết chuyển hóa tâm lý tiêu cực trở thành tích cực, sống an vui, lành mạnh, góp phần làm cho cuộc đời thêm ý nghĩa và giá trị. Nhờ lợi ích thiết thực đáp ứng đúng nhu cầu nguyện vọng của các bậc phụ huynh, cũng như tạo cho các bạn trẻ có được một khóa tu học vui tươi và một sân chơi bổ ích trong mùa hè. Trên những nẻo đường Hoằng Pháp, Thượng Tọa và Chư Tăng Chùa Hoằng Pháp không chỉ đẩy mạnh phong trào phát triển các đạo tràng niệm Phật, mà còn luôn giúp đỡ, mong muốn và hoan hỷ xây dựng được thêm nhiều chốn già lam. Vì vậy, nên đáp lời mời của dân làng và chính quyền sở tại, Thượng Tọa đã tới dự lễ khánh thành một số hạng mục chùa Gám. Trong buổi lễ, Thượng Tọa có lời đạo từ nhằm sách tấn bà con về tầm quan trọng của một ngôi chùa. Chùa giống như cái xác, tăng ni là linh hồn. Chùa không có tăng ni cũng như xác không có hồn. Cho nên điều cần yếu và thiết thực nhất là chùa cần phải có một thầy trụ trì để hướng dẫn nhân dân và Phật tử tu tập. Nhờ đó mới phát huy được sức mạnh, ý nghĩa thực sự của một ngôi chùa. Nhận lời mời của Đại Đức Thích Quảng Minh, trụ trì chùa Thắng Phúc thuộc huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, Thượng tọa đã quang lâm chứng minh buổi lễ cắt băng khánh thành giai đoạn 1 chùa Thắng Phúc. Được biết, chùa Thắng Phúc trước kia có tên gọi là chùa Dòng Phúc, là một ngôi cổ tự được xây dựng từ thời nhà Lý. Sau hơn 60 năm bỏ hoang, nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, sự giúp đỡ của các cấp chính quyền và giáo hội, đặc biệt là nhờ công lao vô lượng của Đại Đức trụ trì, chùa Thắng Phúc được hồi sinh ngay chính nền chùa Dòng Phúc xưa. Cũng nhân dịp này, nhận lời mời của sư cô Thích Thanh Nhàn, trụ trì chùa Sơn Dược, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Thượng tọa đã đến thăm đạo tràng và sách tứng hàng Phật tử tu tập. Vì chùa nằm cách xa trung tâm thành phố hơn 30 km, đường xá đi lại khó khăn. Đây là lần đầu tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày, trời lại đổ mưa, nên không ai nghĩ rằng sẽ có nhiều Phật tử về dự tu. Nhưng khi Thượng tọa đến, cả đoàn đã rất cảm động vì trước mặt là một đạo tràng trang nghiêm và thanh tịnh với hơn 1.500 Phật tử đã tề tự từ sáng sớm. Sau đó, Thượng tọa lại trở về huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu để dự lễ đặt đá xây dựng giảng đường tại chùa Phước Duyên, xã Cù Bị. Cùng với nhân duyên sâu đậm, Thượng tọa đã trở lại miền Bắc trong những ngày đông giá rét để quang lâm chứng minh lễ đặt đá trùng tu chùa Bình A, tọa lạc tại thôn Bình A, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Sau đó, Thượng tọa nhận lời mời của ni sư Thích Đàm Quang, trụ trì chùa Nam Dư Thượng, Hà Nội, có bài pháp thoại ngắn nhằm sách tấn cho quý Phật tử tinh tấn tu hành.
Thầy dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm, lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, dù trong lúc đang làm gì Nam Mô A Di Đà.
Không quản những cái rét như cắt của khí hậu miền Bắc, ngay từ sáng sớm Thượng tọa đã khởi hành để lên tỉnh miền núi Trung Du, Phú Thọ, nơi mà bà con đang vô cùng mong chờ Phật pháp, để có buổi nói chuyện chia sẻ Phật pháp cùng thiện nam tín nữ tại chùa Sơn Quang, xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
Niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Thầy dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Không chỉ có ghé thăm các đạo tràng với mong muốn Phật hóa xã hội và trên tinh thần bình đẳng, nên nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hà Thành, Thượng tọa đã về thăm và chia sẻ Phật pháp với các doanh nhân. Với thông điệp gửi đến các doanh nhân, người trí biết lo sự nghiệp đời này lẫn đời sau, Thượng tọa đã giúp cho các doanh nhân hiểu rõ hơn về sự thành đạt cũng như sự giàu có thực sự của mình. Tất cả là do quả phước được tạo trong quá khứ, đồng thời khuyên mọi người nên tiếp tục tạo các nhân lành để đời này lẫn đời sau luôn được an vui hạnh phúc, nhất là cần phải nỗ lực tu tập để thoát khỏi những ràng buộc cám dỗ của thế gian, để trở thành những người đệ tử chân chính của Đức Phật, đóng góp cho sự phát triển của xã hội. nhằm giúp cho quý thiện nam tín nữ dễ dàng tiếp xúc với Phật Pháp. Thượng tọa cũng đã miệt mài trong công việc phát triển văn hóa Phật giáo. Đó là việc cho ra đời những đĩa phim ký sự, cải lương, phim hoạt hình có chất lượng, giúp cho quý Phật tử có cái nhìn tổng quan hơn về giáo lý Phật Đà. Theo thông lệ, mỗi năm sẽ làm một ký sự giới thiệu về Phật giáo các nước. Năm nay, đoàn làm phim Chùa Hoằng Pháp đến vùng đất Cao Miên, xứ sở được mệnh danh là đất nước của Chùa Tháp, xứ sở của những huyền thoại và điệu múa của nữ thần Apsara. Đó là đất nước Campuchia huy hoàng với bao dấu tích oai hùng một thuở, đất nước của những người con Phật thuần lương chân mỹ. Cũng ngay trong chuyến đi này, đoàn đã đến khu vực biển hồ hay còn gọi là Tonle Sap. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á. Nơi đây hiện có hơn 300 hộ người Việt sinh sống và hành nghề đánh bắt cá. Khi nghe tin đoàn đến, các hộ dân đã tập trung sẵn trên một ngôi nhà nổi để chờ đón. Có lẽ không ai có thể ngờ được, ở nơi xa xôi với bao hiểm nguy của miền sông nước này, hàng trăm hộ dân vẫn tháng ngày lên đên trong cuộc mưu sinh. Đặc biệt, vào những ngày cuối năm, Chùa Hoằng Pháp tổ chức đêm nhạc quay về với 15 ca khúc do chính Thượng tọa phổ thơ và nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản phổ nhạc. Đêm nhạc như là một câu chuyện được kể bằng âm nhạc về một kiếp người đi kiếm tìm chân lý sống, để rồi khi trở về với chính bản tánh chân như của mình mới nhận ra những khoảnh khắc đáng nhớ như niềm vui trong ngày du lan, hay lòng trắc ẩn với cuộc sống nhân sinh và ngay cả với những ước mơ nhỏ bé thầm kín mà bấy lâu nay chúng ta đã bỏ quên. Tất cả như một thước phim nhỏ tái hiện lại tâm thức của mỗi người, qua đó dễ dàng cảm nhận được sự vô thường và tri ân sâu sắc hơn tới tình thương rộng lớn của Đức Phật.
Khai thác quặng than tài nguyên kiệt cạn khô khan ruộng đồng,
thiên nhiên dần giữ bão giông đổi thay khí hậu nóng tăng thêm nhiều, môi trường hủy hoại bao nhiêu, cuộc đời ta phải gặp nhiều hiểm nguy,
luận nhân quả phải nghĩ suy, trồng chanh chua sẽ nếm mùi chua chát.
Khi những đợt lạnh đầu đông ùa về, cũng là lúc những người con Phật háo hức chờ đợi ngày với Đức Phật A Di Đà. Bởi giờ đây thay thế cho màn đêm là cả một không gian lung linh huyền diệu của nến và đèn hoa. Có lẽ chưa có khi nào sân chùa lại sáng và rực rỡ như vậy, bởi nó không chỉ được soi bằng ánh nến, ánh đèn, mà còn được soi bằng chính mắt của những người con Phật. Trong những đôi mắt ấy, có biết bao điều chất chứa muốn tỏ bày cùng cha, cùng sư huynh đệ. Bởi hơn cả ngày Tết, hôm nay là ngày vía của cha, dù có đi bốn phương trời, có bộn bề lo toan bao công việc, thì chúng con vẫn không thể quên được giây phút này, dẫu cho thời gian có trôi qua nhanh hay chậm, theo quy luật tự nhiên. Bởi chỉ có ngày này, chúng con mới có thể cùng nhau tề tựu ở tại nơi đây với tất cả các bạn đồng đạo hướng về đấng cha lành để cảm thọ tình yêu bao la rộng lớn mà cha trao cho. Cũng vì lẽ đó mà chúng con mong muốn đến ngày với Đức Phật A-di-đà ở khắp nơi nơi đều có những đêm hội hoa đăng lung linh như thế này. Vì ngay trong những lúc như thế, chúng con như cảm nhận được Đấng Từ Phụ đang ở rất gần, mà có lẽ không chỉ gần mà ở ngay chính trong tâm chúng con, khi chúng con cùng nhau mở lòng hướng lên Người. Vậy nên, thể theo lời mời của Thượng Tọa trụ trì Thích Thanh Định cùng quý Phật tử chùa Từ Xuyên, tỉnh Thái Bình và Ni Sư Thích Đàm Luyến, trụ trì chùa Hòa Phúc thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội, Chư Tăng và Phật tử chùa Hằng Pháp đã không ngại những đợt rét đậm, phụ giúp các chùa thực hiện thành công đêm hội hoa đăng kỷ niệm ngày với Đức Phật A Di Đà.
Chuông gióng lên vì đạo thiên lòng nhân ái thế, người hân hoan thắp muôn ngọn nến cho muôn lòng chứa tràn ánh vàng. Nguồn ánh sáng vô biên tràn khắp cõi tam thiên, sự sống với nhân duyên không hề than oán. Ngàn ánh mắt long lanh khởi quyết đến Tây Phương, đến Tây cùng những tâm niệm Phật. Đêm hiến linh tràn niềm tin Phật tử chúng con, nguyện cầu xin niềm Phật vãng sanh. Con chắp tay nguyện tinh tấn ngày đêm vững tâm, đời vui tươi sáng như ngọn nến. Đêm gì đã thiết
mang theo tình thương của Người, lần này Thượng Tọa Hoằng Pháp hướng đến những tỉnh thành miền Tây, nên nhận lời mời của Ni Sư Thích Nữ Như Nhẫn, trụ trì chùa Kim Liên, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thượng Tọa đã có bài giảng nhân khóa tu một ngày của chùa. Sau đó, Thượng Tọa đã quan lâm tới chùa Phổ Hương, khóm 1, thị trấn Thành Hóa, tỉnh Long An, thuyết giảng nhân ngày tu bát quan trai. Được biết, chùa Phổ Hương tọa lạc ở một khu vực nghèo của thị trấn, dân địa phương đa số làm ruộng. Tiếp đó, nhận lời mời của Thích Phước Long, trụ trì chùa Tân Ninh, ấp 3, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, Thượng Tọa đã quan lâm đạo tràng và có thời pháp thoại nhân tu niệm Phật một ngày của bổn tự. Được biết, chùa nằm ở vùng sâu, vùng xa, đất thì nhiễm mặn, phèn hóa, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Nhưng với nhân duyên sâu dày, vượt qua mọi chướng duyên, dân làng cùng với đại đức trụ trì đã nỗ lực thành lập đạo tràng niệm Phật. Vậy là một năm Phật sự sắp trôi qua, khi mọi người đang háo hức đón chờ một mùa xuân đến, cũng là lúc Thượng Tọa nhận lời mời của Ni Sư Thích Nữ Như Hương, trụ trì chùa Giác Quan tại xã Phú Thuận A, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Thượng Tọa Thích Chân Tín đã quan lâm dự lễ tổng kết Phật sự và ban đạo từ. Tiếp đó, nhận lời mời của Thượng Tọa Thích Trí Minh, trụ trì chùa Phước Tường, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, Thượng Tọa đã tới tham dự lễ tổng kết khóa tu niệm Phật cuối năm. Thầy cũng khuyên các Phật tử không chỉ tổng kết Phật sự trong năm qua, mà còn nhìn lại mình xem trong năm qua việc tu học như thế nào. Trong cái rét căm của miền Bắc, Thượng Tọa một lần nữa không quản mệt mỏi, nhận lời mời của Thượng Tọa Thích Bảo Nghiêm tham dự đêm hội hoa đăng kỷ niệm Phật thành đạo. Phật thành đạo là thời điểm đánh dấu sự ra đời của đạo Phật, sự ra đời của một tôn giáo hòa bình, bất tử, góp vào một phần lớn cho nền văn minh vĩ đại của loài người. Nhờ có ngày Phật thành đạo, hàng hộ học chúng ta mới có một con đường để bước đi, mới có được những lời dạy để thương yêu, hy sinh, phụng sự và hướng về nơi an tĩnh của tâm hồn, mới có được một mục đích để sống, một cứu cánh cao siêu thanh thoát ở phía cuối con đường. Nhờ có ngày thành đạo, chúng ta đã có được một Đức Phật, một đạo Phật, một mái nhà thênh thang để che chở và nâng bước chúng ta. Cũng bởi lẽ, đến ngày này sau hơn 2.500 năm, chúng ta vẫn được hưởng hương vị từ dư âm đó, nên hàng tại gia ngày càng tìm về cửa Phật để có đời sống hiện tại hạnh phúc hơn. Cũng vì mong muốn đó nên nhân dịp Phật sự ra Bắc, Thượng tọa đã làm lễ hàng thuận cho hai đôi bạn trẻ tại chùa Diên Khoan thuộc xã Diệt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Như một người cha, Thượng tọa đã nhắc nhở các bạn trẻ về cuộc sống hôn nhân gia đình và khuyến khích các bạn ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống hôn nhân để có một gia đình hạnh phúc, đặc biệt là việc giữ trọn năm giới của người Phật tử tại gia. Không chỉ có giới cư sĩ mới được hưởng những ân đức mà Đấng Thế Tôn để lại, hàng xuất gia còn được truyền thừa giới đức. Vậy nên, nhằm giúp cho mạch Phật Pháp luôn trường tồn, nên hàng năm, chùa Hoằng Pháp cũng xuất gia hai đợt. Đó là lúc người con Phật cảm nhận được hương vị của dư âm mà Đấng Thế Tôn trao cho. Và dẫu cho thời gian có làm thay đổi bao điều, nhưng bài học vô thường mà Đức Phật luôn nhắc nhở như là một kim chỉ nam dẫn lối cho chúng con trên con đường tu tập, như lời nhắn gửi của Thượng tọa.
Khi nói đến hai chữ vô thường, chúng ta thường nghĩ đến sự chết chóc, độ nát, tan thương, hủy hoại. Như thấy một người mất, chúng ta nói thân là vô thường. Khi thấy cơn bão kéo đến làm đổ cây, sập nhà, chúng ta nói thế gian vô thường, vân vân. Thế nhưng ít ai nói đến mặt tích cực của vô thường, như nhờ vô thường mà chúng ta có mặt trên cuộc đời này, nhờ vô thường mà chúng ta lớn lên, nhờ vô thường mà người ngu thành trí, người dữ hóa hiền, người bệnh được khỏi.
Dân, Đức Phật đã đi xa, năm tháng thì vô tình, bao kiếp người với những thăng trầm khôn lường vẫn trôi lăn trong bể khổ. Nhưng có lẽ noi theo hành nguyện của người và nhận ra những dư âm của quá khứ chính là những hành động của hiện tại, và dư âm của hiện tại chính là kết quả của tương lai. Chúng con không hề lo sợ mà vững mạnh hơn trên con đường Hoằng Pháp độ sinh, bởi chúng con biết Phật Pháp luôn là vòng tay mẹ thiêng liêng che chở cuộc đời chúng con, luôn là ánh mặt trời bất diệt soi đường cho chúng con đi.
Nhờ có vô thường kẻ ác thành hiền, người điên hóa tinh, kẻ bệnh được lành, ngũ sanh trí tuệ, vạn vật luôn luôn sinh trưởng tiến lên. Không có vô thường đời sẽ ra sao, khi trẻ không lớn mây trắng thế bay, hoa không thế nở, chim trắng hót, cả trái đất này là một bãi tha ma. Cảm ơn vô thường giúp cho thân
thay thói hư tật sâu. Nhờ vô thường